Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên, không phải là lễ Chúa Chiên Lành, nhưng mà phần phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay lại làm nổi bật cho chúng ta thấy cái hình ảnh của người mục tử và đàn chiên, cái tương quan giữa mục tử và đàn chiên của mình. Quả thật hình ảnh người mục tử và đàn chiên là một hình ảnh rất gần gũi, rất thân quen và rất dễ hiểu đối với người Do Thái thời Cựu Ước sống nghề du mục. Cái tương quan ấy đã được dùng để diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân riêng của người là Israel. Đức Chúa như vị mục tử nhân lành hướng dẫn đàn chiên của Ngài là Israel, và đồng thời Người cũng đặt những người có trách nhiệm thay mặt Ngài hướng dẫn, dạy dỗ trong vai trò giống như một người mục tử. Thế nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, trong dòng lịch sử của Israel, chúng ta thấy rất nhiều lần ngay cả các mục tử cũng bất trung với cái sứ mạng, với cái trách nhiệm của mình. Mà cụ thể như chúng ta nghe trong bài đọc một ngày hôm nay, Đức Chúa qua lời ngôn sứ Jeremiah đã trách mắng rất nặng, đã lên án cái sự bất trung của những người được trao cái trách nhiệm phải chăn dắt đàn chiên của Ngài. Thay vì chăm lo cho đàn chiên thì họ chăm lo cho chính bản thân mình. Thay vì quy tụ và hiệp nhất đàn chiên thì họ đã để cho chiên bị thất lạc, bị tan tác. Và thay vì dạy dỗ cho chiên sống đúng với giới luật của Chúa thì họ đã lãng quên trách vụ của mình. Và vì vậy Đức Chúa phán rằng đàn chiên sẽ bị lấy lại khỏi tay họ và sẽ trao cho những mục tử khác. Đồng thời cũng qua môi miệng ngôn sứ Jeremiah, Đức Chúa cũng tiên báo sẽ có một chồi non từ giống dòng David mọc lên, và đấng ấy sẽ là người thống lãnh chăn dắt đàn chiên của Ngài. Thưa quý bà và anh chị em, lời tiên báo và lời hứa ấy ở trong bài đọc một sách ngôn sứ Jeremiah chúng ta đã thấy xuất hiện ở trong bài tin mừng hôm nay. Đấy chính là Đức Giêsu Kitô, vị thầy và vị mục tử nhân lành của chúng ta. Ở cuối đoạn tin mừng chúng ta thấy hình ảnh rất quen thuộc ở trong tin mừng, đó là khi Đức Giêsu bước ra khỏi thuyền, Ngài thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, bởi vì họ bơ vơ lầm than vất vưởng như đàn chiên không người chăn dắt, và Ngài đã dạy dỗ họ nhiều điều. Cái trái tim biết rung động trước cái cảnh khốn khổ của con người, đấy là cái điều thiết yếu đối với một người mục tử. Người mục tử cần phải có trái tim, phải có trái tim để biết rung động, biết cảm thương. Đứng trước một cái cảnh khổ mà người ta vẫn có thể quay mặt bỏ đi thì chúng ta vẫn nói người đấy không có trái tim. Đấy là một cái cách nói tượng hình mà thôi. Bình thường ai mà không có tim, không có tim sao sống nổi. Nhưng mà cái trái tim nó diễn tả cái tình yêu, nó diễn tả cái lòng thương xót. Và vị mục tử của chúng ta trong tin mừng ngày hôm nay đã tràn đầy lòng thương xót đứng trước cái cảnh khổ của con người. Và Ngài chỉ không chỉ thương dân chúng mà thôi, Ngài cũng thương chính các môn đệ của Ngài. Sau khi các ông đã được sai đi rao giảng và dạy dỗ người ta, các ông trở về kể lại cho thầy của mình nghe tất cả những gì các ông đã nói, những việc các ông đã làm. Dân chúng đến đông quá, đến độ các ông không có giờ nghỉ ngơi ăn uống. Đức Giêsu đã thương họ và đã nói với họ, các con hãy đi vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút. Các môn đệ của Ngài cũng là những con chiên trong bầy chiên của Ngài. Các môn đệ của Ngài rồi đây cũng sẽ nối tiếp cái sứ vụ của Ngài, cái sứ vụ của người mục tử chăn dắt đàn chiên. Và cái lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay quả thật là một lời nhắc nhở rất có giá trị. Hãy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, để kín múc cái sức mạnh từ vị thầy của mình, vị mục tử của mình, và kín múc sức mạnh từ nơi Thiên Chúa. Đây cũng là lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em. Trong cái thế giới xã hội ngày hôm nay, đôi khi chúng ta bị những cái công việc, những cái giá trị vật chất, những cái giá trị trần thế, nó lôi kéo, nó làm chúng ta quay cuồng và đôi khi điên loạn. Hãy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút, để tìm kiếm được nguồn sức mạnh, để tìm kiếm được động lực và cái năng lượng để chúng ta tiếp tục hoạt động. Trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta nghe các bài đọc lời Chúa, và chúng ta được mời gọi để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì cho chúng ta là một con chiên trong bầy chiên của Ngài, được sự chỉ bảo, hướng dẫn, chăm sóc, và nhất là được đón nhận tình yêu và lòng thương xót. Chúng ta nhìn vào đời sống giáo hội, chúng ta cầu nguyện cho những người chủ chăn cũng luôn biết noi gương thầy chí thánh của mình, để hết lòng yêu thương, chăm sóc và phục vụ cho đàn chiên. Xin quý ông bà và anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi, những người linh mục, để chúng tôi biết luôn luôn noi gương vị thầy chí thánh của mình, để chu toàn cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ mà Chúa trao phó cho chúng tôi. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau, để mỗi người trong chúng ta cũng đã được trao những cái trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm người con trong gia đình, cũng biết chu toàn những cái trách nhiệm mà Chúa trao phó. Và đặc biệt chúng ta cũng nhìn vào quê hương đất nước chúng ta, để cầu nguyện cho những người lãnh đạo, những người có trách nhiệm trong quê hương đất nước này. Những ngày qua trên báo đài chúng ta thấy những cái thông tin rất đau đớn, rất đau buồn. Lũ lụt ở Yên Bái và các tỉnh miền Bắc giết chết 20 người và rất nhiều người mất tích, mất nhà, mất cửa, mất tài sản. Họ đang đau đớn, họ cần lời cầu nguyện, lời động viên, lời chia sẻ, và những chia sẻ cả về vật chất cũng như tinh thần của chúng ta. Và khoảng hơn một tuần nay, chúng ta lại thấy một cái sự kiện có thể còn đau hơn nữa, bởi vì cái cơn đau đấy nó sẽ còn kéo dài, nó âm ỉ mãi. Ngành giáo dục, chuyện thi cử, sự gian lận. Trước đây khi người ta nói đến sự gian lận trong thi cử thì thường đó là gian lận bởi các em học sinh, các em sinh viên. Nhưng nay cái sự gian lận, sự không trung thực ấy, nó đã bị khui ra từ chính những cái con người lãnh đạo, những con người làm trách nhiệm giáo dục. Khi mà điểm thi được công bố, người ta thấy có những cái điểm cao bất thường ở Hà Giang. Và sau khi báo chí đã lên tiếng rất nhiều thì người ta mới tiến hành điều tra và phát hiện ra 330 bài thi đã bị nâng điểm, và có những bài thi bị nâng từ 1 đến 29 điểm. Khủng khiếp như vậy. Chúng ta đặt giả thiết nếu như người ta nâng ít, nâng 1, 2, 3, 4 điểm thôi thì có lẽ không bị phát hiện ra. Và sau khi Hà Giang bị phát hiện thì lại đến Sơn La, Lạng Sơn và nhiều tỉnh khác nữa. Cứ sự gian lận nó bắt đầu nó tràn lan. Và chúng ta thấy nguy hiểm ở cái chỗ là nó xuất phát từ chính những con người được trao cái trách nhiệm phải giáo dục, phải hướng dẫn, phải dạy bảo. Và nó có cái chuyện bi hài. Ở Hà Giang có nhiều học sinh, sinh viên được nâng điểm là con của những người lãnh đạo, con của cán bộ. Trong đó có con của ông Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, được nâng 5 điểm, tôi nhớ không lầm là 5 điểm rưỡi phải. Thì khi phóng viên phỏng vấn ông ấy, hỏi ông ấy về cái việc đó, ông nói không biết và ông rất là buồn về chuyện đó. Và ông không hiểu tại sao con ông lại bị nâng điểm. Đây là một cái khái niệm mới. Đây là một cái khái niệm mới. Bị nâng điểm.
Không hiểu tại sao con tôi lại bị nâng điểm như vậy.
Và cuối cùng người ta chỉ bắt được cái người mà trực tiếp thực hiện cái việc nâng điểm. Còn những người khác, khuyên bà và anh chị em tin tôi đi, sẽ không có ai bị truy tố đâu. Rồi sẽ là rút kinh nghiệm sâu sắc mà thôi. Cái vết đau này nó còn hằn mãi trong cái ngành giáo dục. Nó sẽ in lên tâm trí của các em học sinh sinh viên, và rất khó để chữa lành, thưa quý ông bà và anh chị em. Rất khó để chữa lành. Đấy, những con người được trao trách nhiệm đấy. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho cả những con người đấy. Xin cho họ bớt tham đi. Xin cho họ bớt tham nhũng. Xin cho họ bớt cậy quyền. Biết thương đến quê hương, đến đất nước, đến dân tộc này. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi nói là những cái điều đấy, những điều có vẻ tiêu cực. Chúng ta không được quyền thất vọng. Chúng ta phải sống và thể hiện cái căn tính Kitô giáo của mình. Chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta biết sống trung thực trước cái đã, biết chu toàn những cái bổn phận, những trách nhiệm mà Chúa trao phó. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc chủ chăn ở trong giáo hội, bởi vì nó luôn luôn có những cám dỗ rình rập, biết noi gương Thầy Chí Thánh Giê-xu, vị mục tử nhân lành, để chu toàn những trách nhiệm đã được trao phó. Chúng ta cầu nguyện cho quê hương đất nước chúng ta, cho anh chị em đồng bào đang bị lũ lụt, cho những người có trách nhiệm, đặc biệt là trong ngành giáo dục, biết có một chút cái lòng tự trọng và sống đúng với lương tâm của mình, đúng với cái nghề nghiệp, cái chức năng của mình. Xin Chúa thương xót tất cả chúng con. Amen.